Các đường kinh ở chân. 1. Đường kinh ngũ bội một chân. A. Đường vận hành. Bắt đầu từ đỉnh ngón chân một, ngón cái, đi thẳng theo đường giữa ngón chân lên đến nếp gấp cổ chân, chi phối nguyên vòng cổ chân, dọc theo mặt trong cẳng chân lên đùi, vào giữa nếp háng. Từ đây chia làm 4 nhánh. Lạc. Nhánh 1. Đi chéo vào bờ trên xương mu, chạy xuống vào, chi phối bộ phận sinh dục. Nhánh 2. Nối với đường kinh tam tinh một chân. Nhánh 3. Đi chéo lên rốn, nối với đường ngũ bội một tay, từ đường giữa ngực xuống. Nhánh 4. Đi men theo nếp háng, vòng ra sau lưng, đến ngang vùng thắt lưng 2. L2. Đi xịt ra ngoài, cách cột sống khoảng nửa khoát tay, hoa đà giáp tích. Từ đó chạy thẳng song song với cột sống lên đỉnh đầu, xuống trán, nhập vào với đường ngũ bội một tay. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón chân cái đau, liệt yếu. Theo kinh, trị vùng mắt cá chân trong, cẳng chân trong và mặt trong đùi đau hoặc liệt yếu. Bệnh ở bộ phận sinh dục, di tinh, bạch đái, liệt dương, lãnh cảm, vân vân. Vùng thắt lưng đau, đầu đau, gáy đau. Đường kinh này chi phối nhiều đến hai bên cánh phổi, ở phía sau lưng và ảnh hưởng nhiều đến tạng phế. 2. Đường kinh ngũ bội chân 2. A. Đường vận hành. Từ đỉnh ngón chân 2, qua bàn chân, cổ chân, theo đường trong, sát xương chày lên đầu gối, chạy vòng quanh đầu gối, rồi theo đường giữa đùi lên giữa nếp háng. Từ đây chia làm 3 nhánh. Lạc. Nhánh 1. Nối với đường tam tinh một chân. Nhánh 2. Nối với đường ngũ bội hai tay qua đường chéo ở rốn xuống. Nhánh 3. Theo đường nếp háng, lên đỉnh cao khớp háng vòng ra sau lưng, đến mõm gai thắt lưng 2, L2, chuyển chệch ra ngoài, cách cột sống khoảng một khoát ngón tay. Từ đó chạy song song theo cột sống và đường ngũ bội một chân, đi lên đỉnh đầu, nhập với đường kinh ngũ bội tay 2. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón chân 2 đau, liệt yếu. Theo kinh, trị mặt trong cẳng chân đau, vùng đầu gối đau, mặt đùi giữa đau, vùng lưng đau, liệt mặt, các bệnh về não, về tiêu hóa, chủ yếu làm cứng và thẳng cột sống. Đường kinh này chi phối một vùng phía trên xương bả vai và ảnh hưởng đến tạng tỳ. 3. Đường kinh ngũ bội ba chân. A. Đường vận hành. Bắt đầu từ đỉnh ngón chân 3 lên giữa cổ chân, thẳng đường giữa xương chày, lên bờ dưới xương bánh chè, vòng ngược ra phía ngoài đầu gối lên đỉnh xương bánh chè, theo đường giữa đùi thẳng lên giữa nếp háng, từ đó chạy chéo xuyên qua bụng đến thẳng tim. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón chân thứ 3 đau, yếu liệt. Theo kinh, trị mặt ngoài xương chày đau, mặt ngoài đầu gối đau, khớp xương đau, ngực bụng nặng, hồi hộp, mệt tim. Đường kinh này ảnh hưởng trực tiếp đến tạng tâm. 4. Đường kinh ngũ bội bốn chân. A. Đường vận hành. Từ đỉnh ngón chân 4 thẳng lên đến bờ trong, đỉnh mắt cá ngoài, dọc theo bờ giữa xương mát chày, lên bờ ngoài đầu gối, theo mặt ngoài đùi lên đỉnh máu chuyển. Từ đó tách làm 2 nhánh. Lạc. Nhánh 1. Chạy vòng vào trong nếp háng rồi nối với đường tam tinh bốn chân. Nhánh 2. Đi chéo qua mông đến mõm xương cùng 1, S1. Từ đó theo giữa cột sống chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, vòng qua hai bên đầu xuống gáy, nhập vào đường kinh ngũ bội bốn tay. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón chân thứ 4 đau, liệt yếu. Theo kinh, trị mặt ngoài cẳng chân đau, đùi đau, lưng đau, cột sống đau, yếu, bệnh ở não, các di chứng, vân vân. Đường kinh này chi phối vùng dây thần kinh tọa và cột sống rất nhiều. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng can. 5. Đường kinh ngũ bội năm chân. A. Đường vận hành. Từ đầu giữa ngón chân 5 thẳng đến đầu xương ngón bàn chân. Từ đây chia làm 2 nhánh. Lạc. Nhánh A. Chạy theo đường song song với bờ ngoài mắt cá, vòng theo mắt cá đi thẳng theo bờ ngoài xương mát, lên đến đỉnh xương mát, nhập với đường nhánh B từ dưới lên. Nhánh B chạy theo đường bờ ngoài bàn chân lên đến gần xương gót, thì chuyển lên theo đường giữa mặt sau cẳng chân, thẳng lên đến mặt ngoài nếp nhượng gối, theo đường bờ ngoài đùi, lên nếp mông, vòng theo nếp mông vào chót xương cục, từ đó đi thẳng theo cột sống lên, nhập vào đường ngũ bội năm tay. B. Tác dụng. Tại chỗ: trị ngón chân thứ năm đau, liệt yếu. Theo kinh: trị đau và yếu ở mặt ngoài bàn chân, cẳng chân, đùi và mông, lưng đau, vai đau, vùng thận đau, rối loạn tiêu tiểu, bộ phận sinh dục, mắt suy yếu. Đường kinh này chi phối nhiều đối với đường dây thần kinh hông, tọa và cột sống, cũng như tạng thận, đồng thời làm ấm cơ thể. 1. Đường kinh tam tinh một chân. A. Đường vận hành. Từ đỉnh ngón chân một, theo mặt dưới lòng bàn chân, thẳng đến chỗ lõm ở bờ dưới xương thuyền, đi chéo lên qua đỉnh mắt cá chân, rồi nối, nhập vào đường kinh ngũ bội một chân. B. Tác dụng. Giống như tác dụng của đường kinh ngũ bội một chân, nhưng tác dụng nhiều đến các trường hợp ở thể co cứng. 2. Đường kinh tam tinh hai chân. A. Đường vận hành. Bắt đầu từ đỉnh ngón chân hai, theo lòng bàn chân xuống đến ngang vùng lõm dưới xương thuyền, chéo lên qua đỉnh xương thuyền, qua đỉnh mắt cá chân trong, rồi nhập vào đường kinh ngũ bội chân hai. B. Tác dụng. Giống tác dụng của ngũ bội hai, nhưng ảnh hưởng nhiều đến các trạng thái bị co cứng. 3. Đường kinh tam tinh ba chân. A. Đường vận hành. Khởi từ đầu ngón chân ba, đi dọc giữa lòng bàn chân, đến giữa bàn chân thì chéo lên, vòng theo mặt trong mắt cá chân, lên nối với đường ngũ bội ba chân. B. Tác dụng. Giống tác dụng của ngũ bội ba chân, nhưng tác dụng nhiều với các trạng thái co cứng. Ghi chú: cả hai đường kinh ngũ bội và tam tinh chân đều có ảnh hưởng trực và gián tiếp đối với tim, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng kích thích ở ngón chân này. Đường kinh tam tinh ba chân, qua thử nghiệm lâm sàng, thấy có liên hệ với cột sống lưng, nhất là ở nếp, lằn chỉ một, từ trên xuống. 4. Đường kinh tam tinh bốn chân. A. Đường vận hành. Từ đầu ngón chân bốn, theo mặt dưới lòng bàn chân, thẳng theo bờ ngoài lòng bàn chân, đến đầu xương gót chân, thì đi chéo vào bờ trong mắt cá, chạy theo đường giữa xương mát và gân gót lên qua gối, đến gần cuối nếp háng, rồi theo nếp háng chuyển lên nối vào với đường ngũ bội bốn chân. B. Tác dụng. Trị ngón chân bốn đau, co cứng, vùng mặt trong của cẳng chân, đùi và háng đau, co cứng. Ghi chú: trên thực nghiệm lâm sàng cho thấy nếp, lằn chỉ ngón chân của ngón bốn liên hệ nhiều đến tim, dễ gây ngất khi kích thích mạnh. 5. Đường kinh tam tinh năm chân. A. Đường vận hành. Từ đầu giữa ngón chân năm, theo bờ ngoài lòng bàn chân, đến bờ ngoài xương gót, chéo lên giữa gân gót chân, theo mặt sau bắp chân và đùi, lên cuối nếp háng, nhập vào đường kinh ngũ bội năm chân. B. Tác dụng. Giống tác dụng của ngũ bội chân năm, nhưng thiên về trạng thái co cứng. Ghi chú: trong lâm sàng, phối hợp đường 4 và 5 chân có tác dụng trong điều trị phục hồi các di chứng của não, tai biến mạch máu não, bại não, vân vân. 6 La Mã 3. Tác dụng của 10 đường kinh thập chỉ đạo. A. Tác dụng sinh lý. 10 đường kinh của môn bấm thập chỉ đạo, như vừa mô tả ở trên, có khả năng dẫn truyền kinh khí đi toàn cơ thể. Vì thế, có thể đem kinh khí nuôi dưỡng các bộ phận cơ quan tương ứng. Đây là lý do giải thích được tại sao chỉ kích thích ở các ngón tay, ngón chân mà có thể điều chỉnh được các rối loạn bệnh lý trong cơ thể. B. Tác dụng chẩn đoán. Dựa vào sự rối loạn bệnh lý ở vùng liên hệ với đường thần kinh nào, có thể chẩn đoán được là có sự rối loạn bệnh lý ở đường kinh hoặc tạng phủ liên hệ với đường kinh đó. Thí dụ, đau ở ngón tay cái, ngũ bội một tay, vùng ngực, ở mũi, vân vân, có thể chẩn đoán là đường kinh phế hoặc tạng phế bị rối loạn, có bệnh, vì ngón tay cái, vùng ngực và mũi có liên hệ với đường kinh ngũ bộ 1 và tạng phế. C. Tác dụng điều trị. Dựa vào vùng có rối loạn bệnh lý để chọn các đường kinh tương ứng mà điều trị cho thích hợp. Thí dụ, người bệnh đau dây thần kinh hông, tọa có thể bấm kích thích ngũ bội 4 và 5 chân, vì hai đường kinh này vận hành ngang qua đường dây thần kinh hông, chi phối theo nguyên tắc kinh lạc sở qua, chủ trị sở cập. Nếu biết rõ đường vận hành, tác dụng của mỗi đường kinh kết hợp với thủ pháp chuẩn xác, có thể giải quyết được rất nhiều bệnh chứng tương ứng. 4 La Mã. 4. Nhận xét về hệ thống 10 đường kinh thập chỉ đạo. Đối với 10 đường kinh của William Fitzgerald, thử nghiệm trên cơ thể của người nhạy cảm, khi mới chỉ bấm vào các ngũ bội ở tay, các ngón ở tay phía bên kia rung lên, đồng thời các ngón chân tương ứng cũng rung theo. Điều này cho thấy có luồng dẫn truyền từ các ngón tay, ngũ bội đang được kích thích đến các vùng tương ứng. Các ngón tay, ngón chân có quan hệ. Đường dẫn truyền kích thích cho thấy 10 đường kinh của William Fitzgerald là có cơ sở. Theo khảo sát, chúng tôi nhận thấy đường vận hành kinh của William Fitzgerald như sau. Từ tay, các đường kinh khí chuyển lên đến ngực thì phân nhánh. A. Một nhánh đi lên đầu. B. Một nhánh đi xuyên qua vùng ngực, nối với các đường kinh tương ứng ở tay đối bên. C. Một nhánh theo đường ở bụng, nối với đường kinh tương ứng ở chân đi lên. Như vậy, các đường này có thể tạo thành những hình chữ Z dẫn truyền kinh khí trong cơ thể. Thế nhưng, nếu theo cách diễn tả của William Fitzgerald, thì giữa các đường kinh không thấy rõ sự liên kết chặt chẽ như thế nào. Có một số vấn đề đặt ra. Các đường kinh khi lên đến đầu thì sẽ đi đâu? Nối kết với các đường kinh khác ở chỗ nào? Không thấy William Fitzgerald nhắc đến. Giữa các đường kinh có liên hệ với nhau như thế nào? Trong châm cứu, đường kinh phế nối với đường kinh đại trường qua các lạc mạch, còn các đường kinh của William Fitzgerald nối với nhau ở đâu? Chúng tôi chưa có điều kiện để xác định được. Hệ thống 10 đường kinh của môn bấm thập chỉ đạo về cơ bản có nhiều điểm giống với hệ thống 10 đường kinh của William Fitzgerald đã nêu ra, nếu không sử dụng đến các khóa. Khi kích thích các đường kinh này, luồng dẫn truyền sẽ vận hành theo như 10 đường kinh Z mà William Fitzgerald đã mô tả. Nhưng khi vừa kích thích, vừa khóa, thì các kích thích này sẽ vận hành đến nơi theo ý muốn của người kích thích. Thí dụ, bấm kích thích ở ngón tay cái, ngũ bội một tay bên phải. Không khóa hổ khẩu, kích thích sẽ chuyển sang ngón tay cái bên trái và chuyển xuống ngón chân cái bên phải theo đường vận hành Z của William Fitzgerald. Khóa hổ khẩu, kích thích sẽ chuyển theo mặt trong cánh tay vào ngực và tác động đến vùng ngực, tạng phế. 10 đường kinh này hoàn toàn khác biệt với các đường kinh, 12 đường kinh của môn châm cứu kinh điển. Như vậy có thể nói rằng đây là một hệ thống đường kinh riêng biệt, khác hẳn với các hệ thống kinh lạc đã có trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số vấn đề cần lưu tâm, nghiên cứu sâu hơn. Sự nối kết giữa các đường kinh chưa được biết đến. Nói cách khác, mắt xích liên lạc giữa các đường kinh ở chỗ nào? Tuy chưa tìm ra, nhưng trong thực tế lâm sàng lại cho thấy có sự hiện diện của các nối kết này. Khi thực hiện trên những cơ thể rất nhạy cảm, chúng tôi nhận thấy là khi áp dụng thủ pháp khai thông, dù mới chỉ ở các ngón tay không mà thôi, thì các ngón chân và toàn cơ thể những người đó đều có trạng thái đáp ứng, rung lên. Điều này cho thấy có sự hiện diện của việc nối kết giữa các đường kinh vừa được kích thích để nối với một hệ thống chưa được kích thích và làm cho tất cả toàn bộ hệ thống đều được kích thích theo, biểu lộ bằng sự rung giật toàn thân. Trong châm cứu, sự dẫn truyền kinh khí từ các đường kinh vào trong nội tạng hoặc sự nối kết giữa các đường kinh. Quan hệ biểu lý đã được mô tả tương đối rõ ràng và đã được cả thế giới công nhận, trở thành một ngành học chính thống. Thế nhưng trong môn bấm thập chỉ đạo, việc dẫn truyền kinh khí chưa được đầu tư nghiên cứu. Ở đây cũng chỉ mới là bước đầu, chúng tôi ghi nhận được qua một số bệnh nhân có độ nhạy cảm cao. Dù được ghi hình lại qua các băng video, nhưng chưa được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhiều vấn đề còn cần phải tìm hiểu sâu hơn, như sự liên lạc giữa các đường kinh như thế nào, các mắt xích, dẫn truyền đó ở đâu. Dù thực tế lâm sàng cho thấy là khi kích thích vào các đường kinh, có thể tạo sự kích thích đến các phủ tạng tương ứng, liên hệ qua việc làm giảm nhẹ bệnh tật ở các vùng tương ứng. Và còn nhiều vấn đề vẫn cần được quan tâm nghiên cứu sâu hơn. Bảy La Mã, khóa trong bấm huyệt thập chỉ đạo. Một trong những kỹ thuật đặc biệt làm cho môn bấm thập chỉ đạo khác hẳn với các phương pháp bấm huyệt khác là các tác động của khóa. Dựa vào các tác động lâm sàng, có thể chia khóa làm bốn loại chính. A. Khóa căn bản. Loại khóa chính hầu như được sử dụng trong tất cả các thao tác bấm. Các loại khóa căn bản thường dùng là khóa hổ khẩu và nhân tam ở tay, khóa khô khốc ở chân. Hầu như các thủ pháp kích thích bấm ở tay đều dùng kết hợp với khóa hổ khẩu. Còn các huyệt ở chân thường dùng kết hợp cùng lúc với các khóa khô khốc. Chi tiết về các loại khóa này xin xem ở trong phần huyệt vị. B. Khóa hỗ trợ. Thường dùng kèm với huyệt khác để nâng cao tác dụng của nhau. Thí dụ, khóa huyệt Bạch Lâm, bấm huyệt Khương Thế và ngược lại. Khóa huyệt Chí Thế 1, 2, bấm huyệt Chí Thế 4, 5 và ngược lại, vân vân. C. Khóa đơn. Chỉ cần khóa một huyệt đó cũng có khả năng gây tác dụng kích thích vùng tương ứng. Thí dụ, khóa huyệt Bí Huyền số 1, làm chân hết run giật. Khóa huyệt Bí Huyền số 2, làm cho chân lắc vào lắc ra. D. Khóa ngón. Đây là một loại khóa tương đối khá độc đáo, dựa trên sự tương hợp của các bộ phận trong cơ thể, nhưng chỉ áp dụng cho vùng tay mà thôi, cũng gọi là khóa lóng. Một ngón tay thường có 3 lóng. D1. Khóa ngón cách thứ nhất. Nguyên tắc hình thành: dựa theo sự tương ứng giữa các bộ phận ở tay, bàn tay úp, nếu quy định từ ngón tay đến bàn tay có 3 khớp xương, u nổi cao của phần nối giữa hai lóng tay, tính từ đầu ngón tay vào là khớp 1, khớp kế tiếp là khớp 2 và phần nối ngón tay với bàn tay là khớp số 3. Chúng ta có một hệ thống như sau. Khớp ở ngón tay, khớp 1, to nhất, vùng tương ứng, khớp vai. Khớp 2, nhỏ hơn, vùng tương ứng, khớp khuỷu. Khớp 3, nhỏ nhất, vùng tương ứng, khớp cổ tay và ngón tay. Riêng ngón tay cái, ngón 1, chỉ có 2 khớp, thì khớp 1 tương ứng với khớp vai, khớp 2 tương ứng với khớp khuỷu, còn điểm sát ngay dưới khớp 2 tương ứng với cổ tay và ngón tay. Theo vị trí tương ứng, ta có bộ phận ở cánh tay, bờ ngoài cánh tay, vùng tương ứng, ngón 4 và 5, giữa cánh tay, vùng tương ứng, ngón 3, bờ trong cánh tay, ngón tương ứng, ngón 1 và 2. Thí dụ 1, người bệnh khai đau ở vùng giữa bờ ngoài khớp vai, tương ứng với đường vận hành của ngón tay 4, ngũ bội 4. Bấm kích thích ở khớp 3 ngón tay 4, khớp 3 tương ứng với khớp vai. Thí dụ 2, người bệnh khai đau ở bờ trong cùng của khớp khuỷu tay, tương ứng với đường vận hành của ngón tay 5. Bấm kích thích ở khớp 2 ngón tay 5, khớp 2 tương ứng với khớp khuỷu. Thí dụ 3, người bệnh đau và yếu ở ngón tay thứ 2, tương ứng với đường vận hành của ngũ bội 2. Bấm kích thích ở khớp 1 ngón tay 2, khớp 1 tương ứng với khớp ngón tay. Cách khóa bấm: Sau khi chẩn đoán và tìm ra điểm để kích thích, bấm. Dùng ngón tay một, cái và ngón trỏ, hai, của tay trái, nắm vào điểm giữa của chân móng. Ngón muốn kích thích. Dùng ngón tay cái của tay phải, bấm dây vào khớp. Một, hai, ba, vân vân, theo yêu cầu. Trường hợp đau nhiều, có thể bật mạnh vào khớp để tăng tác dụng kích thích mạnh hơn. Khóa ngón cách thứ hai. Đặc điểm của phương pháp này là có thể dẫn truyền luồng kích thích vào phần khiếu của các tạng phủ tương ứng. Phương pháp này phối hợp cùng lúc với khóa đè vào huyệt nhân tam một tại chỗ lõm ở ngay giữa nếp gấp mu cổ tay, tương đương huyệt dương trì tam tiêu bốn của châm cứu. Theo y lý đông phương, ta có tạng phủ, thận, vùng khai khiếu tương ứng, tai, đường kinh kích thích, ngũ bội năm, ngón út. Tạng phủ, can, vùng khai khiếu tương ứng, mắt, đường kinh kích thích, ngũ bội bốn. Tạng phủ, tâm, vùng khai khiếu tương ứng, lưỡi, đường kích thích, ngũ bội ba. Tạng phủ, tỳ, đường khai khiếu tương ứng, môi, miệng, đường kinh kích thích, ngũ bội hai. Tạng phủ, phế, đường khai khiếu tương ứng, mũi, đường kinh kích thích, ngũ bội một, ngón một. Thực hiện, dùng ngón cái và trỏ, một và hai, tay trái, nắm vào giữa chân, góc, móng ngón tay muốn kích thích, rồi dùng ngón cái tay phải, dây, bấm vào huyệt nhân tam một. Thí dụ, muốn dẫn truyền kích thích vào mũi, khiếu của tạng phế để trị nghẹt mũi. Khóa góc, móng ngón tay cái, ngũ bội một, tương đương với phế, và bấm nhân tam một. Muốn dẫn truyền kích thích lên mắt, khiếu của can, khóa ngón bốn áp út, ngũ bội bốn tương đương với can, và dây, bấm nhân tam một. Khóa ngón cách thứ ba. Phương pháp này kết hợp khóa ngón với bấm theo đường kinh, thường dùng để tăng cường kích thích ở một vùng nào đó của mỗi đường kinh, nhất là trong trị liệu bại liệt. Thực hiện, dùng ngón một và hai tay trái bấm vào phần góc móng của ngón tay đường kinh muốn kích thích. Ngón một tay phải bấm dọc theo đường kinh đó một khoảng 4 đến 5 khoát tay, thường bắt đầu từ cổ tay trở lên. Thí dụ, người bệnh liệt mặt ngoài cẳng tay, mặt ngoài cẳng tay mất cảm giác, tê mỏi, vân vân. Phần liệt liên hệ với đường kinh ngũ bội năm tay. Nắm khóa ở chân móng ngón năm. Ngón tay một, tay phải, bấm từ bờ trên, trong của mõm châm trụ ở cổ tay, theo đường kinh ngũ bội năm thẳng lên đến khoảng 1/3 chiều dài của cánh tay. Ngoài ra, cách bấm này, khóa ngón kết hợp với bấm theo đường kinh, cũng có thể làm cho kinh khí chuyển từ bên này sang bên kia. Thí dụ, muốn chuyển kích thích từ ngón ngũ bội năm tay phải sang ngũ bội năm tay trái, khóa ở góc móng tay năm bên phải và bấm dọc theo mặt ngoài cẳng tay đường kinh ngũ bội năm, kích thích sẽ được chuyển sang ngón tay năm bên trái. 3. Tác dụng của khóa. Đây là một trong những nét đặc trưng của phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, đồng thời là chìa khóa để có thể áp dụng thành công một số thủ pháp kích thích khi bấm huyệt. Dựa vào thực tế lâm sàng, chúng tôi nhận thấy khóa có 5 tác dụng sau. A. Định hướng. Một tác động kích thích đang thực hiện ở một đường kinh nào đó, nếu kèm khóa, sẽ có thể bị chuyển hướng đến nơi khác theo yêu cầu điều trị. Thí dụ, bình thường, nếu chỉ kích thích, không khóa, vào đường kinh ngũ bội một tay, luồng kích thích có thể chuyển sang ngũ bội tay đối xứng hoặc chuyển xuống ngũ bội một chân. Nhưng nếu kết hợp khóa hổ khẩu, đường dẫn truyền sẽ dẫn vào vùng ngực, vào tạng phế. Khi bấm các huyệt ở chân, nếu khóa khô khốc một, luồng kích thích chỉ lưu chuyển ở tại chân đang được kích thích. Nhưng nếu khóa khô khốc hai, thì kích thích sẽ được dẫn truyền qua chân đối bên. Nếu khóa khô khốc ba, Đường dẫn truyền sẽ dẫn lên phần trên của cơ thể. B. Tăng kích thích. Khi bấm kết hợp với khóa cùng một lúc, kích thích đó sẽ được gia tăng nhiều hơn và mạnh hơn. Nhiều trường hợp bấm điều trị bú cổ, khi khóa khô khốc 3 cộng bấm huyệt án dư, bệnh nhân cảm thấy vùng cổ, chỗ tuyến giáp nóng lên so với không khóa. C. Hãm. Đôi khi có những kích thích mà nếu để bình thường có thể tác động mạnh đến những vùng quan yếu của cơ thể như tim, đầu, vân vân. Vì thế phải dùng khóa để làm dịu, hãm bớt các kích thích đó, tránh gây tổn hại cho vùng chịu kích thích. Thí dụ, để đưa các kích thích lên mắt, đầu, nên sử dụng khóa khô khốc 3 để hãm bớt kích thích mạnh của việc bấm gây ra. Ở tay, khi kết hợp khóa nhân tam sẽ làm giảm bớt kích thích đến nơi đang cần kích thích. Thí dụ, trong thủ pháp ổn định tim mạch, khóa hổ khẩu cộng khóa nhân tam 1 đồng thời bật ngũ bội 5 sẽ làm cho đường dẫn truyền đi lên bị giảm bớt, hoặc luồng dẫn truyền sẽ đi vào từ từ, tránh gây khó chịu cho bệnh nhân. D. Chuyển tiếp. Một kích thích, nếu vì một lý do nào đó chưa đủ sức để chuyển đến vùng yêu cầu, có thể bấm kích thích ở ngay khóa nào gần vị trí đang kích thích. Luồng dẫn truyền đó sẽ đi lên với một lực mạnh hơn. Thí dụ, người bệnh đau mặt trong khớp vai, chỉ định bấm kích thích ở đường kinh ngũ bội một tay, nhưng kích thích luồng khí chuyển chỉ có thể lên được đến khớp khuỷu, không lên tiếp được đến vai. Trường hợp này nên dây bấm vào khóa hổ khẩu, thẳng ngón tay một lên sẽ có thể giúp đẩy tiếp được luồng kích thích đi lên vai, nơi đang cần kích thích. E. Theo dõi tác động của kích thích. Khi thực hiện một kích thích, có khi kích thích đó quá yếu, chưa đủ sức gây ra hiệu quả, nhưng cũng có khi lại quá mạnh, có thể gây ảnh hưởng tai hại đến vùng bị kích thích. Trong trường hợp này, có thể và nên đặt tay vào vùng khóa ở cùng bên hoặc liên hệ với vùng đang có kích thích, sẽ có thể biết rõ thủ pháp kích thích đó như thế nào. Thí dụ, bình thường đặt tay vào khóa hổ khẩu, thấy hơi có mạch đập nhẹ dưới ngón tay. Khi kích thích ở vùng vai trong, cùng hướng với khóa hổ khẩu, thấy mạch ở khóa hổ khẩu tăng lên, đập hơi mạnh hơn, nghĩa là kích thích có đáp ứng. Ngược lại, thấy mạch đập còn yếu hơn lúc chưa kích thích là thủ pháp bấm chưa đạt, cần điều chỉnh lại kích thích đưa vào. Tiến trình bấm huyệt. Sau nhiều nghiên cứu và theo dõi, chúng tôi tạm đề ra tiến trình điều trị bằng bấm huyệt như sau. 1. Kiểm tra mạch. Nhằm mục đích biết được trạng thái mạnh, yếu, hư, thực của thể trạng và bệnh lý của người bệnh để biết được mức độ kích thích cần thiết. Việc kiểm tra mạch này khác hẳn với việc xem mạch, bắt mạch của các thầy thuốc y học cổ truyền. Môn bấm huyệt này không cần phải tìm hiểu bộ vị mạch tương ứng với cơ quan tạng phủ bên trong, mà chỉ cần chú ý đến lực mạch, hay nói cách khác là cường độ mạnh hay yếu của mạch, để có hướng xử lý thích hợp. Bấm kích thích mạnh nếu mạch của bệnh nhân còn khỏe thật, hoặc phải bấm nhẹ vừa đủ với những bệnh nhân đang có loại mạch suy yếu hư. Thực hiện: đặt 3 ngón tay 2, 3, 4 lên vùng động mạch tay quay, đồng thời theo dõi mạch đập. Mạch đập nhanh, trạng thái nhiệt, nóng. Mạch đập chậm, trạng thái hàn, lạnh. Phân biệt được hai loại mạch này sẽ giúp nhiều trong việc điều trị chứng xuyển, xuyển nóng, xuyển lạnh. Mạch đập mạnh, có lực, thực chứng. Mạch đập yếu, không lực, hư chứng. Phân biệt được hai loại mạch này sẽ giúp điều chỉnh được lực hoặc cường độ cần kích thích. Ngoài ra, cần lưu ý đến nguyên tắc sau. Bên yếu, mạch yếu không lực nên bấm sau. Còn bên mạnh, mạch có lực, mạnh nên bấm trước để chuyển khí lực sang hỗ trợ cho bên yếu, lấy mạnh giúp yếu. 2. Khai thông. Nhằm mục đích làm cho kinh lạc và các huyệt đạo được mở, khai và lưu thông, thông giúp cho kinh khí và các luồng dẫn truyền, kích thích do bấm huyệt tạo ra được lưu chuyển tốt đến những nơi bị bệnh. Thực hiện, dùng ngón tay trỏ để phía dưới, ngón tay cái để phía trên, ngón tay muốn khai thông. Lưu ý, cách để tay này là sự phối hợp giữa âm, dưới và dương, trên, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng trong quân bình âm dương. Nếu không để tay khóa mặt dưới âm thì luồng kích thích ở trên dương không có gì kềm chế sẽ chạy lộn xộn, không đúng như yêu cầu của người thầy thuốc. Vị trí để khai thông thường là lóng mu tay giữa khớp 1 và 2 của mỗi lóng. Dù các lóng khác thì kích thích vẫn tạo được luồng dẫn truyền nhưng không mạnh bằng tại lóng 1 và 2. Dùng ngón tay cái đẩy nhẹ nhàng và từ từ theo hướng từ dưới lên. Ngoài ra, khi dây đẩy, cần làm đều đặn, không nên dây theo kiểu giật cục. Vì nơi những bệnh nhân nhạy cảm, họ cho biết là khi kích thích như vậy, có cái gì nhồi nhồi, ngăn ngắt, làm cho họ cảm thấy rất khó chịu và kinh khí chuyển vận không đều trong cơ thể của họ. Thường kích thích từ phía ngoài vào trong, tức là dây ấn kích thích ở ngón 5, ngón út trước, rồi đến ngón 4, 3, 2 và 1. Động tác này nhằm đưa khí lực vào cơ thể thông qua các đường kinh lạc. Ghi chú, khi thực hiện động tác này, lưu ý là chỉ đẩy lên chứ không kéo xuống. Động tác kéo xuống khi kích thích chỉ là hờ, nhẹ, không đáng kể. Nếu không, vừa đẩy lên, đẩy xuống, thì kích thích đưa vào coi như không có, vì động tác đẩy vào là đưa kinh khí vào, còn kéo xuống là đưa kinh khí ra. Ngược lại, nếu động tác đẩy lên nhẹ mà kéo xuống mạnh, sẽ làm kinh khí thoát ra và bệnh nhân có thể mệt, xỉu. Trong một số trường hợp, có thể kích thích dây đẩy lên ở tại ngay giữa khớp 1 hoặc 2 để tăng thêm hiệu quả kích thích. Việc khai thông nhiều hoặc ít tùy thuộc tình trạng sức khỏe của người bệnh. Đối với những người bệnh già yếu, người từ xa đến, cơ thể còn mệt mỏi, người bệnh phải nằm lâu ngày, nên bấm các huyệt căn bản, huyệt hồi sức, sinh trước, để tạo cho người bệnh một sự dễ chịu, tăng thêm niềm tin lúc ban đầu, tăng thêm thể lực để chuẩn bị bấm mạnh các huyệt trị bệnh. 3. Bấm trị bệnh. Khi điều trị bệnh, cần chú ý mấy điểm sau. A. Chẩn đoán bệnh hay là xác định bệnh, chủ yếu dựa vào sự rối loạn kinh khí của 10 đường kinh, xem chi tiết nơi 10 đường kinh để tìm ra bệnh lý, từ đó mới có hướng xử lý thích hợp. Nguyên tắc chung của việc bấm trị là thông tắc bất thống, thống tắc bất thông. Có nghĩa là lưu thông thì không đau, đau là do không lưu thông. Thí dụ, 1. Bệnh nhân khai đau mé ngoài, sau vai, dựa theo đường vận hành của các đường kinh, thấy đường kinh ngũ bội năm tay vận hành qua vùng bệnh. Chẩn đoán là đường kinh ngũ bội năm tay bị rối loạn. Cách điều trị là khai thông kinh khí đường kinh ngũ bội năm tay. B. Chọn huyệt cục bộ và huyệt gần vùng bệnh, lân cận, để sơ thông kinh khí tại chỗ. Kinh khí lưu thông sẽ bớt và hết đau. Thí dụ, vùng sau vai đau, có thể kết hợp bấm thêm các huyệt quanh vùng vai đau. Tư thế, khôi thế 1, mạnh chung, án suốt, hôi lâu, vân vân. C. Chọn huyệt theo lý luận, biện chứng, y lý. Nếu biết thêm về y lý, sẽ giúp chẩn đoán và chọn huyệt phối hợp chính xác và hiệu quả hơn. Thí dụ, mắt sưng đau, nóng đỏ, nhức khó chịu. Nếu biết y lý đông y, sẽ có thể biết mắt có liên hệ với tạng can, can khai khiếu ở mắt, sưng nóng đỏ đau là hỏa hoặc nhiệt vượng. Điều trị, chọn đường kinh ngũ bội 4, nhưng bấm tam tinh để ức chế hỏa, nhiệt không cho bốc thêm nữa. D. Sử dụng các huyệt đặc hiệu, dựa theo kinh nghiệm của những thầy thuốc đi trước truyền đạt lại. Thí dụ, huyệt khiên lâu là huyệt đặc hiệu trị bông gân vùng tay, thốn ô là huyệt đặc hiệu trị bông gân vùng bàn chân. Muốn phục hồi sinh lực nhanh, dùng các huyệt nhóm hồi sinh. F. Thủ pháp bấm huyệt. Thủ pháp bấm từng huyệt, cách để dây bấm, vân vân, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị. Vì vậy, cần quan tâm đến những kinh nghiệm điều trị của các thầy thuốc đi trước. Trong lúc điều trị, mỗi huyệt lại cần thủ pháp bấm khác nhau. Có huyệt cần điểm nhẹ như mạnh quan, thiên lâu. Có huyệt phải sử dụng cách vuốt, mạch lạc, mạch tiết. Có huyệt phải bóp, tứ thế. Có huyệt phải vừa bóp vừa bật, ấn khô. Có huyệt phải bấm chung với các huyệt khác, chí thế, bạch lâu, khương thế, tam truyền, tuyết ngư, vân vân. Có huyệt khi bấm phải mượn sức khóa của huyệt khác mới đạt hiệu quả cao. Khóa khu trung hoặc khu chè cộng với bấm khô lân mới có tác dụng làm nhấc chân lên. Nhưng ngược lại, nếu khóa khô lân mà bấm khu trung hoặc khu chè thì chỉ làm nâng được đầu gối chân mà thôi. Có huyệt chỉ được dây, đẩy, chí đắc. Như vậy, để bấm huyệt đạt hiệu quả cao, ngoài việc biết chính xác thủ pháp dành cho mỗi huyệt, còn phải biết kết hợp hài hòa các loại khóa, huyệt khóa, vân vân. Chi tiết về thủ pháp bấm từng huyệt được trình bày tỉ mỉ trong phần huyệt vị. Phải luyện tập và thực hành nhiều lần trên lâm sàng mới có thể nắm vững được các cách bấm và bấm khóa, và hiệu quả trị liệu mới cao. Ghi chú: vừa bấm vừa nên theo dõi sắc mặt phản ứng của mạch đập để biết điều chỉnh cường độ và trường độ của kích thích bấm huyệt. 4. Thời gian bấm huyệt. Có thể bấm bất cứ lúc nào khi thuận tiện cho cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân, ở bất cứ chỗ nào, vì không cần dụng cụ gì ngoài đôi bàn tay của thầy thuốc. Tuy nhiên, khi dùng huyệt khô khốc để phối hợp trị bệnh, theo kinh nghiệm của người sáng lập thì cần lưu ý đến thời gian đang điều trị mà chọn dùng huyệt khóa. Khóa khô khốc 1, thời gian áp dụng 5 đến 7 giờ. Khóa khô khốc 2, thời gian áp dụng 7 đến 9 giờ. Khóa khô khốc 3, thời gian áp dụng 9 giờ trở lên. Đây là kinh nghiệm của những người đi trước. Khi thực hiện, cần lưu ý hơn. Mỗi huyệt không nên bấm lâu quá 30 giây đồng hồ, vì theo các nhà nghiên cứu khoa học về hệ thần kinh cho biết, chỉ cần 7 giây là đủ đưa xung động lên não và não đáp ứng. Nơi những người bệnh mãn tính, yếu liệt, có thể phải cần kích thích lâu hơn so với người khác, nhưng cũng không nên quá 30 giây cho mỗi huyệt. Liệu trình dành cho người bại liệt đòi hỏi thời gian điều trị khá dài, nên sắp xếp để bấm dần từng bước cho đến khi khỏi. Không nên cố dồn vào một thời gian bấm quá nhiều huyệt, nhiều vùng, vì sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến việc trị liệu. 5. Chỉ định và chống chỉ định. A. Chỉ định. Cách chung, phương pháp bấm thập chỉ đạo có thể sử dụng để chữa được rất nhiều bệnh, nhưng đặc biệt có hiệu quả cao đối với một số bệnh chứng sau: di chứng não, tai biến mạch máu não, bại liệt, vân vân. Bệnh chứng hệ vận động, liệt nửa người, bong gân, cụp lưng, vân vân. Bệnh động kinh, cắt cân tốt, huyết áp cao, hạ huyết áp khá tốt, xuyễn, hạ được cơn xuyễn. Một số bệnh chứng khác đang được chú tâm nghiên cứu sâu hơn, dù lâm sàng đã có một số kết quả tốt, như bú cổ, tử cung xa xuống, câm điếc, vân vân. B. Chống chỉ định. Không nên bấm đối với bệnh tim khi không rõ nguyên nhân, vì dễ gây biến chứng nguy hiểm, mệt, ngất xỉu. Các bệnh ngoài da, phong cùi, ghẻ lở, vì dễ bị lây nhiễm. Phụ nữ đang có thai và sau khi sinh dưới 4 tháng, đang no hoặc đói quá, huyết áp quá thấp, thường dễ ngất xỉu, hồi hộp, xúc động. 6. Tai biến và cách xử trí tai biến. Đôi khi, vì phản ứng của cơ thể quá mạnh hoặc quá nhạy, có thể gây ra hiện tượng kích ngất. Người bệnh thấy chóng mặt, hoặc trong người thấy khó chịu, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân lạnh, mạch nhẹ, trụy mạch, huyết áp tụt xuống thấp, Cách xử trí: ngưng ngay các động tác đang làm, đặt người bệnh nằm xuống nơi hoặc chỗ thoáng mát, nới rộng các vật, dây lưng, nịt ngực có thể gây cản trở tuần hoàn, lưu thông máu. Bấm các huyệt chí đắc, chí thế 1, 2 và 4, 5, 12 huyệt căn bản, các huyệt hồi sinh. Cho uống một ít nước trà ấm, nóng. Hỗ trợ điều trị. Phương pháp bấm thập chỉ đạo có hai phương pháp rất thích hợp và hiệu quả đối với những người bệnh đang yếu mệt, hồi hộp, lo sợ, vân vân, nhất là khi mới đến điều trị lần đầu. Đó là phương pháp ổn định thần kinh và ổn định tim mạch. Ổn định thần kinh, tác dụng: dùng để ổn định thần kinh nơi những người hay lo lắng sợ hãi, thường dùng trong việc giúp tăng sức, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, chuẩn bị bước vào tiến trình điều trị. Thực hiện: tay phải khóa huyệt chí thế 4-5 bằng ngón tay cái, tay trái ngón 1 cái, tay phải bấm nhẹ vào ngũ bội 3 rồi bấm mạnh vào ngũ bội 2, mỗi ngón bấm 5 đến 7 lần. Tay trái khóa cùng lúc huyệt chí thế 1-2 cộng nhân tam 1 bằng cách dùng mô ngón tay cái trái đè hay khóa vào vùng huyệt chí thế 1-2, còn ngón trỏ đè hay khóa lên vùng nhân tam 1 ngang lằn chỉ cổ tay. Dùng ngón cái tay phải bấm ngũ bội 4 và 5 từ 5 đến 7 lần với một lượng kích thích như nhau. Ổn định tim mạch, tác dụng: điều chỉnh nhịp tim, kích thích hệ tim mạch, dùng nhiều đối với người yếu mệt hay lo sợ, hồi hộp. Thực hiện: tay phải khóa hổ khẩu và nhân tam 3 cùng lúc, bấm ngũ bội 1 từ 5 đến 7 lần. Tay trái dùng mô ngón tay cái đè khóa vào huyệt chí thế 1-2, đồng thời ngón tay trỏ khóa nhân tam 1 rồi bấm ngũ bội 3 nhẹ, ngũ bội 4 và 5 mạnh khoảng 4 đến 5 lần. Làm đúng hai phương pháp này, bệnh nhân hầu như có cảm giác dễ chịu ngay. Đây là điểm độc đáo của phương pháp này.